tiên chúng ta xem đoạn này. Bệnh tật là chuyện mà đời người chúng ta khó tránh khỏi. Con người đến khi bị bệnh, đặc biệt là lúc tình trạng bệnh nghiêm trọng, quả thực là tâm sẽ loạn ngay, tự mình không làm chủ được. Cái gọi là bệnh ngặt thì vái tứ phương. Cách làm này không những không có lợi ích gì cho bệnh tật, mà rất có thể nặng thêm. Có một số loại bệnh quả thực có thể trị khỏi, ngược lại trở nên bất trị. Tình trạng này từ xưa đến nay đều có. Hiện nay xung quanh đời sống chúng ta, chỉ cần chúng ta chú ý thì bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy. Và điều quan trọng nhất là chính bản thân chúng ta. Nếu khi chúng ta gặp phải bệnh tật thì phải xử lý như thế nào mới là chính xác? Trước tiên, nhất định phải biết được căn nguyên của bệnh tật. Chúng tôi trong cách buổi giảng thường ngày đã từng nhiều lần nhắc đến căn nguyên của bệnh tật. Trên đại thể có thể phân thành ba loại lớn. Loại lớn thứ nhất là do sinh lý, ăn uống không điều độ, không tiết chế nóng lạnh, dẫn đến phong hàn. Ngạn ngữ xưa thường nói bệnh tùng khẩu nhập, ăn uống cùng với vệ sinh trong đời sống thường ngày có quan hệ mật thiết với sức khỏe của cơ thể chúng ta. Sau đó còn có một nhân tố quan trọng là tâm trạng. Tâm trạng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi sinh lý của chúng ta. Người thế gian cũng đã sớm phát hiện ra, cũng vô cùng coi trọng. Nhà Phật, nhà Nho cũng đều nói đến. Trong đạo hồi, đối với việc lựa chọn ăn uống, quan điểm chủ yếu của họ là rất chú ý đến việc giữ cho tâm trạng thật tốt. Phàm là tâm trạng không tốt thì bất kể là động vật hay thực vật, họ đều không ăn. Đây chính là biết cách bảo hộ tâm trạng. Đây là loại thứ nhất, đều liệt vào bệnh về sinh lý. Loại thứ hai là oan nghiệp. Cái thứ này không thể không tin. Ví dụ quá nhiều rồi. Chúng tôi ở nước ngoài thường hay nhìn thấy, còn nghe thì nhiều hơn nữa. Thậm chí là người bị bệnh, chính họ đến tìm tôi. Bạn bè người thân quyến thuộc của họ mang họ đến tìm tôi. Tôi gặp những hình ảnh này quá nhiều rồi. Bệnh thuộc loại này hiện nay trong y học gọi đó là tâm thần phân liệt. Thường thường khi bệnh nghiêm trọng liền đưa vào bệnh viện tâm thần, vô cùng đáng thương. Nguyên nhân do đâu vậy? Quan quỷ dựa vào quan thân trái chủ của họ, dựa vào trong người họ. Chẳng phải đến đòi nợ thì là đến đòi mạng. Nếu đòi mạng thì nhất định phải dạy dỗ họ đến chết mới thôi. Đòi nợ thì muốn cho họ phải chịu nhiều đau khổ, còn phải tốn một khoản tiền thuốc thang chữa trị tương đối. Đó là nợ nần của họ. Sự việc này rất phiền phức. Điều này thuốc thang chữa trị không thể giải quyết, thầy thuốc cũng đành bó tay. Phàm là bệnh trạng thuộc loại này thì phương pháp trong nhà Phật là điều giải, là phải thương lượng với linh quỷ này, có thể ra điều kiện với họ, bên này bên kia hai bên đều được lợi ích, hiện nay gọi là cùng thắng, mời họ thoát ra. Trong Phật pháp phần nhiều là tu các công đức, đặc biệt là hồi hướng cho họ. Đại đa số oan thân trái chủ đều tiếp nhận, cho nên điều dạy có hiệu quả rất lớn. Họ tiếp nhận liền thoát ra ngay, người này liền khỏi bệnh. Trong lịch sử Trung Quốc, một ví dụ rõ ràng nhất đủ để làm đại biểu cho loại bệnh căn này là quốc sư Ngộ Đạt thời nhà Đường. Quốc sư Ngộ Đạt bị bệnh một hình mặt người, cơ hồ như là đòi mạng. Ngài được coi là một vị cao tăng tu hành có đạo đức, gặp được tôn giả Ca Na Ca giúp đỡ Ngài điều giải. Hoàng thân trái chủ của Ngài đã đồng ý thoát ra khỏi. Hơn nữa nói rõ, trong đời quá khứ Ngài đã hãm hại người ta như thế nào, cho nên Ngài bị quả báo này. Và phương pháp điều giải này cũng được ghi chép lại, viết thành cuốn Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Đây là thuộc về điều giải. Gốc bệnh loại thứ ba là túc nghiệp. Nó không phải là sinh lý, nó cũng không phải oan thân trái chủ, là đời quá khứ hoặc giả là đời này tạo tác tội nghiệp cực nặng, bản thân lại không có phước báo lớn. Nếu như bản thân có phước báo lớn, tạo tội nghiệp cực nặng thì bị tổn phước, tổn thất phước báo của bạn. Nếu như phước báo thật vô cùng lớn, tuy bị tổn thất đến 90%, bạn vẫn còn 10% phước báo có thể hưởng. Nếu như không có phước báo lớn như vậy thì phiền phức liền đến ngay. Loại bệnh tật này chúng ta quan sát tỉ mỉ, hiện nay cái gọi là bệnh người già, chứng sa sút trí tuệ người già. Đây là nghiệp chướng. Người hiện nay không hiểu, cho rằng con người khi về già thì chắc chắn phải mắc loại bệnh này. Người già thì phải lẫn, họ không biết tình trạng bình thường là càng già thì càng khỏe. Tại sao lúc về già họ càng cường tráng vậy? Vì kinh nghiệm của họ phong phú. Đối với ăn uống, đối với việc chăm sóc tâm trạng, họ hiểu rất nhiều. Hay nói cách khác là họ hiểu được đạo dưỡng sinh. Cho nên càng già càng khỏe mạnh, điều này rất phù hợp với logic, rất phù hợp với khoa học. Già mà suy, thành thật mà nói là trong đời sống thường ngày họ không hề học tập được đạo dưỡng sinh. Bình thường thì chắc chắn là càng già càng khỏe mạnh, càng già càng có trí tuệ, càng già càng có kinh nghiệm. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có nói, nhà có người già là nhà có của báo. Gặp chuyện gì khó khăn đến thỉnh giáo họ thì đều có thể hóa giải. Họ có trí tuệ, kinh nghiệm của họ phong phú hơn người trẻ tuổi. Cho nên họ là trụ cột trong gia đình, trụ cột trong một đoàn thể nhỏ. Vậy chúng ta hiểu được ba loại căn nguyên của bệnh tật này rồi, thì chúng ta sẽ biết cách đối trị như thế nào. Về phương diện sinh lý, thì việc ăn uống chúng ta phải đặc biệt chú ý. Đặc biệt là xã hội hiện nay, thức ăn đều có mang mầm bệnh. Đối với việc lựa chọn thức ăn là vô cùng quan trọng. Khí hậu hiện nay bất thường, đặc biệt là giao thông thuận tiện, phạm vi sinh hoạt của người bình thường được mở rộng, mỗi nơi có sự chênh lệch giờ giấc và nhiệt độ cũng khác nhau. Cho nên đối với việc mặc y phục là vô cùng quan trọng. Có thể chú ý trong sinh hoạt thì có thể giảm bớt bệnh tật thuộc phương diện này. Thứ hai, nhất định phải biết rằng quan gia nên giải chứ không nên kết. Dứt khoát không được kết oán thù với người. Những oán thù đã kết trong đời quá khứ phải làm sao đây? Nếu như chúng ta tâm chánh, hành chánh, niệm niệm vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước, xa lìa tham sân si mạn, xa lìa danh vọng lợi dưỡng. Trong đời quá khứ, mặc dù là quan thân trái chủ, họ nhìn thấy tâm hành của bạn như vậy thì họ tôn kính bạn, họ sẽ không đến trả thù bạn. Tại sao vậy? Vì bạn là người tốt trong loài người. Bạn là một người vô tư, vô ngã, vì lợi ích chung, vì mọi người. Loài người này chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Thiện Thần đều phù hộ. Huống hồ gì chúng ta đem tất cả công đức thiện hạnh đã tu của mình đều có thể hồi hướng cho quan thân trái chủ nhiều kiếp trong quá khứ của mình. Họ sẽ không đến gây chuyện. Ngay cả tối đi ngủ, một ác mộng cũng không có. Thậm chí là rất nhiều người, người bình thường nói không sạch sẽ, ở trong đây có yêu ma quỷ quái, những ngôi nhà này người ta không dám ở, nhưng bạn ở trong đó vẫn bình an vô sự, không hề có chuyện gì xảy ra. Tại sao vậy? Họ tôn kính bạn. Họ không những không quấy rối bạn, mà họ còn bảo vệ bạn. Điều là tự mình biết bản thân mình cần phải làm thế nào. Loại bệnh tật thứ ba thì sao? Căn nguyên là ác nghiệp. Chúng ta biết rồi thì dứt khoát không tạo ác nghiệp. Quyết định tin tưởng lời giáo huấn của Phật Đà. Phật nói, Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả khổ của thế gian. Trong tất cả khổ của thế gian này là bao gồm bệnh khổ. Một pháp này là pháp gì vậy? Phật dạy chúng ta ngày đêm thường nghĩ đến thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, không cho phép xen tạp một mảy may bất thiện, thì tất cả những tội nghiệp cực nặng bạn đã tạo trong đời này hay trong quá khứ cũng được hóa giải hết. Ta hiểu được cái đạo lý này, dựa theo những phương pháp và lý luận này mà tu học, thì chắc chắn là có thể xa lìa bệnh tật. chúng ta quả thực là có thể từ một cơ thể không khỏe mạnh tu thành cơ thể khỏe mạnh viên mãn. Đây gọi là tu hành. Đây là học Phật. Giả như ngay cả cái hiệu quả này mà cũng không được, thì những quả báo thù thắng hơn trong Phật Pháp nói có thể đều có vấn đề cả. Thân tâm khỏe mạnh trong quả báo Phật Pháp là chuyện vặt tầm thường, là chuyện nhỏ. Đại sự là làm sao để không bị đọa tam đồ, làm sao thoát khỏi luân hồi, làm sao ra khỏi mười pháp giới. Đây là đại sự nhân duyên vậy. Đại sự nhân duyên còn có thể thành tựu, thì cái quả báo nhỏ nhoi này có đáng gì chứ? Chắc chắn sẽ được vô cùng thù thắng. Khỏe mạnh trường thọ, tinh thần sảng khoái, bớt phiền não, tăng trí tuệ. Bằng nhất định có thể quên mình vì người. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đời sống được như vậy là có ý nghĩa rồi, là có giá trị rồi. Đây là cái hay của học Phật, chỗ thù thắng của học Phật. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói một câu này thôi. A-di-đà-phật.